Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 23 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 3. Cầu cho việc tôn trọng thiên nhiên là công trình Thiên Chúa đã tín thác cho trách nhiệm của con người được lớn mạnh khắp nơi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Thái Hiệp và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua ngày 22 tháng 2, Tòa Thánh và Cộng hòa Nam Sudan đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp sứ thần về phía Tòa Thánh và đại sứ về phía Nam Sudan. Nam Sudan độc lập từ ngày 9 tháng 7 năm 2011. Tách rời khỏi nước Bắc Sudan ở miền Bắc, sau một cuộc trưng cầu dân ý. Sau nhiều thập niên nội chiến, hai miền Nam Bắc đã ký hiệp định hòa bình hồi năm 2005. Trong cuộc trưng cầu dân ý, có đến 98,83% dân chúng đã đồng ý thiết lập Cộng hòa Nam Sudan độc lập. Nam Sudan có diện tích gần 620.000 cây số vuông, nhưng chỉ có khoảng 8,5 triệu dân cư, đa số theo Kitô giáo và đạo thờ vật linh. Giáo hội Công giáo có khoảng 2.500.000 tín hữu, gồm 7 giáo phận, hợp thành một giáo tỉnh. Nam Sudan là quốc gia thứ 179 có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp đại sứ và sứ thần.
Cũng tin Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Antoine Camilleri, người Manta, làm tân Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, kế nhiệm Đức ông Ettore Balestrero, được thăng Tổng Giám mục và làm tân Sứ thần Tòa Thánh tại Colombia. Đức ông Camilleri năm nay 48 tuổi, sinh năm 1965 tại đảo Manta, tiến sĩ dân luật và giáo luật, phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh từ 14 năm nay và làm việc tại các sứ quán tòa thánh tại Papua, Tân Guinea, Uganda, Cuba, rồi tại Bộ Ngoại giao tòa thánh. Ngài biết 7 thứ tiếng là Ý, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Rumani và Nga. Đức tân Tổng giám mục Ettore Balestrero năm nay 47 tuổi. Tháng 8 năm 2009, Ngài được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, kế nhiệm Đức ông Parolin, được thăng Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela. Trong tư cách là Thứ trưởng Ngoại giao, Đức ông Balestrero đã hướng dẫn Phái đoàn Tòa Thánh sang thăm Việt Nam và làm việc với Phái đoàn của Chính phủ Việt Nam về những vấn đề có liên quan tới Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.
Jakarta, Đức Hồng Y Julius Dharma Ahmadiyya, nguyên Tổng giám mục giáo phận Jakarta, thủ đô Indonesia, cho biết không thể về Roma tham dự mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng vì lý do sức khỏe. Đức Hồng Y Julius thuộc dòng tên, năm nay 78 tuổi, và đang nghỉ hưu ở nhà hưu dành cho các linh mục dòng tên ở Ungaran, vùng thủ đô Indonesia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asia News hôm 21 tháng 2, Ngài cho biết không còn nhìn và đọc chữ được nữa, và cũng không thể mang theo một phụ tá vào mật nghị, nên đã tự nguyện không về Roma tham dự biến cố quan trọng sắp tới trong lịch sử giáo hội. Đức Hồng Y nói, trách nhiệm bầu giáo hoàng mới đòi Hồng Y phải thanh thản và tự lập, cũng như có thể đọc các văn bản và tài liệu. Tôi xác tín rằng mình không thể ngồi với các Hồng Y khác để bầu giáo hoàng mới. Theo luật hiện hành, khóa họp toàn thể của Hồng Y đoàn trong khi Tòa Thánh trống tòa có thẩm quyền chấp nhận cho một Hồng Y được miễn khỏi tới Roma để tham dự mật nghị bầu giáo hoàng hay không. Nếu không có vị Hồng Y cử tri nào khác bị ngăn trở, thì số Hồng Y tham dự mật nghị bầu giáo hoàng mới tới đây sẽ là 116 vị.
Roma, Đức Hồng Y Francesco Cocco Palmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, nhận định rằng Đức Thánh Cha Biển Đức XVI sẽ không tái trở thành Hồng Y và danh hiệu của Ngài tiếp tục là Đức Thánh Cha Biển Đức XVI. Hội đồng do Đức Hồng Y Cocco Palmerio làm chủ tịch cũng là cơ quan có nhiệm vụ giải thích chính thức giáo luật. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Người Đưa Tin Chiều số ra ngày hôm qua 22 tháng 2 ở Roma, Đức Hồng Y nói, tương tự như trường hợp các giám mục kết thúc sứ vụ và được gọi là nguyên giám mục, tôi nghĩ cũng có thể nói Đức Giáo Hoàng từ nhiệm cũng là nguyên giám mục Roma. Theo Đức Hồng Y Cocco Palmerio, tông hiến mục tử của toàn thể đoàn Thiên Chúa về việc bầu giáo hoàng có thể được chuẩn trước và cho Hồng Y đoàn được chờ đợi một thời gian ngắn hơn trước khi bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng. Hiện nay các vị hữu trách đang nghĩ đến một giải pháp thích hợp hơn. Đây chỉ là một việc chuẩn trước, vì để thay đổi hiến chế thì cần một thời gian dài hơn. Trong tương lai, người ta có thể dự trù trường hợp vị giáo hoàng từ nhiệm, nhưng sẽ không có quy luật ấn định cần phải từ nhiệm. Chính lương tâm của vị giáo hoàng tự xét trước mặt Chúa và quyết định chọn lựa trong trường hợp cụ thể.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Nhật báo truyền hình TG1 của đài RAI số 1 của Italia, phát đi tối ngày 21 tháng 2 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói về việc Đức Thánh Cha Biển Đức XVI từ nhiệm rằng, tôi rất ngưỡng mộ cử chỉ trong sáng, tinh tuyền và can đảm của Đức Thánh Cha, một cử chỉ xảy ra lần đầu tiên sau bao thế kỷ. Tôi biết đây là một đề tài từ lâu đã được Đức Thánh Cha nghĩ tới và suy nghĩ lâu dài, như Ngài đã nhắc đến trong cuốn sách phỏng vấn Ánh Sáng Thế Gian dành cho ký giả Peter Sivan. Lý do khiến Đức Thánh Cha từ chức là vì nhận thức của Ngài về sức lực bản thân, đứng trước sứ mạng và sứ vụ Ngài được yêu cầu thực hiện. Chỉ có Ngài mới biết rõ sức lực của Ngài trước những thách đố mà một vị giáo hoàng phải đương đầu. Cha Lombardi cũng kể lại kinh nghiệm của Ngài trong việc cộng tác với Đức Thánh Cha trong những năm qua và nói rằng, tôi bị thu hút rất mạnh mẽ vì lòng khiêm tốn, vì sự tử tế và tế nhị của Đức Thánh Cha. Tương quan thân cận với Ngài đánh động tôi sâu xa. Ngài rất chăm chú lắng nghe những gì người đối diện muốn nói với Ngài, và Ngài muốn thực sự hiểu điều mà người khác cần nói, dù người ấy ở cấp dưới thế nào đi nữa, như trường hợp của tôi.
Damasco, 83 người đã bị thiệt mạng trong vụ khủng bố hôm 21 tháng 2 vừa qua ở khu phố Al-Masra, thủ đô Damasco của Syria, trước trụ sở của đảng Baas đang cầm quyền tại nước này. Tại khu vực này cũng có Bộ Tài chánh và Bộ Giáo dục. Phần lớn các nạn nhân là học sinh, sinh viên và thường dân, cùng với 17 nhân viên công lực. Tòa sứ thần tòa thánh cũng rúng động, các kiếng cửa sổ bị vỡ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cùng ngày 21 tháng 2, Đức Tổng giám mục sứ thần tòa thánh Mario Zenari bày tỏ kinh hoàng về hình ảnh cuộc khủng bố và nói đó thực là một cuộc thảm sát. Những thi hài bị cháy đen và tan nát, những mảnh thịt người, những lính cứu hỏa dập tắt ngọn lửa. Thi hài những người chết bị biến thành những mảnh nhỏ tứ tung và người ta khó thu lượm được để an táng. Đứng trước cuộc thảm sát này như bao lần trước đây, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, chúng tôi đang đi giữa những xác chết. Từ nay, kể cả tại thủ đô Damasco, khi ra đường, người ta thấy đây đó những nơi mà máu người vô tội đã đổ ra, máu các thường dân, phụ nữ và trẻ em. Đứng trước thảm cảnh của dân Syria, cộng đồng quốc tế tiếp tục có thái độ như quan Filato, trong khi con đường duy nhất có thể ngăn chặn cái vòng bạo lực chết chóc và tàn phá này là buộc các phe lâm chiến hãy ra khỏi cuộc khủng hoảng bằng cách thương thuyết ôn hòa với nhau.
Melbourne, bà bác sĩ Evelyn Billings, người Australia đã qua đời hôm 16 tháng 2 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Bà Evelyn Billings vốn là một bác sĩ nhi đồng, đã cùng với chồng là ông John đi tiên phong từ năm 1965 trong việc nghiên cứu và phổ biến phương pháp kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp ngừa thai tự nhiên, với sự hỗ trợ của Giáo hội Công giáo. Nhóm nghiên cứu của ông bà bác sĩ Billings đã thiết lập được phương pháp xác định những ngày không thể thụ thai và phổ biến phương pháp này nơi các phụ nữ tại các trung tâm trên thế giới. Phương pháp Billings giúp phụ nữ theo dõi chu kỳ có thể thụ thai của mình qua việc quan sát những dấu hiệu tự nhiên. Giáo hội Công giáo nhìn nhận phương pháp Billings là hợp với luân lý và thích hợp cho các gia đình Công giáo muốn kế hoạch hóa gia đình. Hiện nay, phương pháp Billings được thực hành tại hơn 100 nước trên thế giới. Ông John Billings qua đời hồi năm 2007 và thuộc vào số 40 thành viên sáng lập hàng năm Viện Tòa Thánh về Sự Sống do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đệ xướng hồi năm 1994. Ông bà Billings có 9 người con, trong đó 8 người còn sống, 39 người cháu và 31 người chắt.
Seoul, Giáo hội Công giáo Nam Hàn kêu gọi tân Tổng thống Nam Hàn Juliana Park Geun-hye giữ lời hứa trong cuộc tranh cử và giải quyết các xung đột xã hội. Bà Juliana, cũng gọi là Park Cận Huệ, năm nay 61 tuổi, sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25 tháng 2 tới đây. Bà vốn là trưởng nữ của cố Tổng thống Nam Hàn Park Chung-hee. Hôm 19 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đặc biệt kêu gọi bà Tổng thống Park Cận Huệ giải quyết cuộc xung đột xã hội trong hãng chế tạo xe hơi SsangYong. Từ năm 2009, hãng này đã sa thải 2.600 công nhân viên và đang gặp xung đột trầm trọng trong nội bộ. Những cuộc biểu tình ồ ạt kèm theo những cuộc đụng độ với cảnh sát và sau đó có hơn 20 vụ tự tử. Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Hàn Quốc nhắc nhở bà tân Tổng thống về sự kiện các vụ tự tử gia tăng, sa thải bừa bãi, nạn kỳ thị trong các xí nghiệp, sách nhiễu các nhân viên công đoàn đấu tranh. Đức cha Matthias Lý Khách Huân, giám mục giáo phận Thủy Nguyên, chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình nói rằng, sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 19 tháng 12 năm ngoái, đã có 7 nhân viên công đoàn Nam Hàn tự tử. Họ tuyệt vọng vì ý tưởng dưới thời tân Tổng thống Park Cận Huệ, vấn đề của họ vẫn không được giải quyết.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môsê và Elia hiện đến uy nghi và nói về sự chết người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Đức Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.
Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Đó là tiếng của chính Thiên Chúa Cha, Ngài làm chứng cho con yêu dấu của Ngài. Thử hỏi con người còn chờ đợi gì để tin, để trông cậy và để kính mến? Câu xác quyết của Thiên Chúa Cha từ trời phán ra vẫn chưa đủ sao? Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng, các ngươi hãy nghe lời người. Vâng, đúng thế. Loài người phải lắng nghe lời Chúa Giêsu Kitô nếu muốn sống đúng nhân phẩm và xứng hợp với tước vị là con cái của Thiên Chúa Cha, đấng ngự trên trời. Nghe lời Chúa Giêsu Kitô, con người mới có được hạnh phúc đích thật, mới khỏi bị lừa đảo và thất vọng. chỉ duy nhất Chúa Giêsu Kitô mới có thể trao ban nguồn ơn cứu độ và giải thoát con người khỏi ách thống trị của tội lỗi, của Satan và của sự dữ. Đúng như lời Thánh Phêrô tông đồ thưa với Chúa Giêsu: Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Duy chỉ mình Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Đáp lại lệnh truyền của Thiên Chúa Cha, toàn thể nhân loại được mời gọi trở về với cội nguồn và đích điểm duy nhất của cuộc đời mình. Mỗi tín hữu Công giáo phải can đảm tuyên xưng và làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời. Bài suy niệm hôm nay mang nét đặc thù trong bối cảnh năm Đức Tin. Chương 11 của thư gửi tín hữu Do Thái liệt kê đức tin gương mẫu của các tổ phụ. Xin tóm lược như sau: Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ đã được hình thành bởi lời của Thiên Chúa. Nhờ đức tin, ông Abel đã dâng lên Thiên Chúa một hy lễ cao quý hơn hy lễ của ông Cain. Nhờ đức tin, ông Noe được Thiên Chúa báo cho biết những gì người ta chưa thấy. Nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaac. Dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Nhờ đức tin, khi nhìn về tương lai, ông Isaac đã chúc phúc cho Jacob và Esau. Nhờ đức tin, lúc chào đời, ông Mô-xê đã được cha mẹ giấu đi 3 tháng, bởi vì ông bà thấy đứa trẻ khôi ngô và không sợ sắc chỉ nhà vua. Và khởi đầu chương 12 thư gửi tín hữu Do Thái viết: Như thế phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Chúa Giêsu Kitô là Đấng khai mở và kiện toàn đức tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Vào phần kết, thư gửi tín hữu Do Thái viết: Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa Đức Giêsu Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Giêsu Kitô là vị mục tử cao cả của đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người. Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng Người nhờ Chúa Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người. Đúng thế, nghe và tuân giữ giáo huấn tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, hẳn con người không tìm được nơi nương ẩn phúc lành nào khác vững vàng hơn. Một lần nữa, tín hữu Công giáo can đảm tuyên xưng và làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 21 tháng 2 vừa qua, trong nghi lễ chính thức khai mạc năm thế giới về cây diêm mạch, tiếng Tây Ban Nha là cây quinoa, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Năm Thế Giới Jose Graziano da Silva đã khẳng định rằng, cây này có thể giữ vai trò quan trọng trong việc loại trừ nạn đói, thiếu dinh dưỡng và nghèo khổ trên khắp thế giới. Nghi lễ khai mạc năm thế giới cây diêm mạch đã được tổ chức tại trụ sở Lương Nông Quốc tế ở Roma. Trong số các tham dự viên có ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng thống Bolivia Evo Morales, phu nhân tổng thống Peru bà Nadine da Humala. Cây quinoa vốn xuất phát tại rặng Trường Sơn Andes là một loại ngũ cốc chứa nhiều chất dinh dưỡng cao độ và có thể trồng được tại nhiều nơi vì dễ dàng thích hợp thủy thổ. Cây này là thức ăn truyền thống của người thổ dân Nam Mỹ, có thể sống trong những vùng hạn hán hay đất phèn và chịu được nhiệt độ thất thường từ 8 độ âm đến 38 độ. Đối với thế giới hiện nay đang phải đối diện với những biến đổi thời tiết thất thường, cây quinoa có thể trở thành một đồng minh đáng tin cậy trong cuộc chiến bảo đảm lương thực và sự dinh dưỡng đầy đủ cho con số người dân trên thế giới ngày càng gia tăng. Ông Tổng Giám đốc FAO cho biết là cây quinoa đã được trồng thử tại Kenya và Mali, lượng sản xuất thu hoạch được rất cao. Các chuyên viên của tổ chức cũng đang nghiên cứu việc trồng cây này trên rặng Hy Mã Lạp Sơn, cũng như tại vùng đồng bằng Bắc Ấn Độ, tại Sahel, Yemen và những vùng sa mạc khô cằn khác trên thế giới.
Lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, các dịch vụ buôn bán vũ khí đã giảm thiểu tại 100 quốc gia trên thế giới. Đó là kết quả vừa được Học viện Quốc tế Nghiên cứu về Hòa bình, gọi tắt là SIPRI, có trụ sở tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển, công bố hồi đầu tuần qua. Học viện SIPRI cho biết tổng kết thành quả các dịch vụ buôn bán vũ khí của nhóm 100 nước sản xuất vũ khí mạnh nhất thế giới, không kể Trung Quốc, giảm thiểu 5% so với năm trước đó, và đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994. Từ 412 tỷ Mỹ Kim hồi năm 2010, con số này giảm xuống 410 tỷ, chưa kể đến hiện tượng tiền bạc phá giá. Học viện SIPRI cũng cho biết một trong các nguyên do giảm thiểu là sự kiện các nước Tây Âu rút quân ra khỏi Iraq và Afghanistan, tiếp đến là quyết định cấm vận Libya. Học viện cũng cho biết rằng họ không có con số nào đáng tin cậy về Trung Quốc là quốc gia có ngân sách quốc phòng và quân đội lớn mạnh đứng hàng thứ hai trên toàn thế giới. Cũng liên quan đến vũ khí, một cuộc thảo luận sôi nổi đang diễn ra tại Hoa Kỳ vì nhiều trường hợp trẻ em bị phạt nghỉ học vì đùa giỡn giả bắn súng dọa bè bạn. Trong thời gian gần đây, nhiều vụ học sinh mang súng vào trường bắn giết bạn bè thầy cô đã làm rúng động người dân tại Hoa Kỳ. Nhưng chứng sợ hãi quá độ đang đưa đến những quyết định có thể gọi là kịch cỡm. Mới đây, một bé gái bang Pennsylvania dọa bắn một bạn học bằng súng Hello Kitty bắn bọt xà bông, bị phạt nghỉ học vì thái độ hành xử nguy hiểm. Tại Maryland, hai chú bé 6 tuổi chơi trò cảnh sát đuổi bắt trộm, dùng tay giả súng, bắn bằng miệng, hay một bé trai 5 tuổi ở Massachusetts làm súng giả bằng các miếng gắn Lego chĩa vào các bạn, cũng bị phạt tương tự. Nhiều bậc phụ huynh học sinh đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối vì các em học sinh này còn quá nhỏ để có thể hiểu sự sợ hãi quá độ của người lớn, và người lớn không thể tước đoạt quyền chơi đùa của các em nhỏ. Bà Kelly Wattner, mẹ của cô bé bị phạt ở Pennsylvania vì tội đe dọa khủng bố các bạn học, tuyên bố, "Điều họ đang làm cho con cái chúng tôi thật là kinh khủng. Họ bắt con cái chúng tôi phải lớn trước tuổi. Họ phản chiếu sự sợ hãi của họ trên các trẻ em 5 hay 6 tuổi. Thay vì canh chừng những học sinh trung học lớn hơn, sở hữu súng thật và mang súng vào trường học, thì họ lại dồn trọng tâm chú ý vào các trẻ em 5-6 tuổi, chơi đùa với khẩu súng giả." Nhưng giới chức học đường thì không đồng ý như thế. Bà Mary Tchaikovsky, giám thị trường Barktable Public School ở Hyannis, bang Massachusetts, khẳng định, làm ngơ một hành vi có thể gây cảm tưởng bất ổn, có thể bị xem là vô trách nhiệm hay bê bối.
Những trẻ em xem truyền hình qua nhiều giờ trong một ngày thường có nguy cơ hấp thụ thái độ hành xử phản xã hội khi đến tuổi trưởng thành hơn là các trẻ em khác nhiều. Đó là kết quả của một cuộc nghiên cứu lâu dài của một nhóm chuyên viên thuộc Đại học Otago bên New Zealand, vừa được công bố trong tuần qua trên tạp chí khoa học Pediatrics, Nhi đồng, xuất bản tại Hoa Kỳ. Nhóm chuyên viên này đã theo dõi khoảng 1.000 trẻ em sinh trong vòng năm 1972 đến năm 1973, và đã ghi nhận thời gian các em xem truyền hình trong vòng 10 năm, nghĩa là từ năm các em lên 5 tuổi cho đến năm 15 tuổi. Các em tiếp tục được theo dõi cho đến khi trưởng thành, tức là cho đến năm 26 tuổi. Khi so sánh các thái độ hành xử trong đời với số giờ xem truyền hình, nhóm chuyên viên nói trên nhận ra rằng có một tương quan chặt chẽ giữa thời gian xem truyền hình thuở các em còn bé với những thái độ hành xử hung hăng phản xã hội, nếu không muốn nói là tội phạm nữa, của các em trong tuổi trưởng thành. Giáo sư Bob Hancock, trưởng nhóm chuyên viên nói trên nhận định, nguy cơ có thể bị pháp luật kết án gia tăng khoảng 30% cho những trẻ em ngồi xem truyền hình thêm một giờ mỗi đêm hàng tuần. Tương quan này vẫn giữ nguyên giá trị, xét thêm những tiêu chuẩn khác chẳng hạn như môi trường xã hội hay là mức độ thông minh của các em. Giáo sư nói thêm, với kết quả này, chúng tôi không có ý khẳng định rằng truyền hình là nguyên do của tất cả các thái độ hành xử hung hăng phản xã hội. Chúng tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng, giảm bớt thời gian cho trẻ em xem truyền hình có thể giúp làm giảm bớt những thái độ hành xử phản xã hội trong môi trường sống của chúng ta. Đây cũng là kết luận của Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ về Nhi Đồng. Nhắn nhủ các vị phụ huynh chỉ nên cho trẻ em xem những chương trình phù hợp trên đài truyền hình, nhiều nhất là 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà thôi. Nhóm chuyên viên nghiên cứu nói trên giải thích rằng, trẻ em dễ hấp thụ những thái độ hành xử phản xã hội trong các chương trình truyền hình, kèm theo sự đánh mất tình cảm thân thương trong gia đình, và đi đến phản ứng hung hăng. Nội dung của các chương trình truyền hình cũng không phải là yếu tố chi phối duy nhất, còn phải kể đến sự kiện khi ngồi trước truyền hình. Các em tự cô lập mình với xã hội thay vì giao tiếp tác động với những người chung quanh. Các em cũng ít quan hệ hơn với thân nhân và bạn bè, học hành sút kém và có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn về sau này. Giáo sư Hancock nhấn mạnh rằng, cuộc nghiên cứu này đã được thực hiện trong thời điểm mà thế giới chỉ có duy nhất là màn ảnh máy truyền hình mà thôi. Nhân loại ngày nay đang phải trực diện với bao nhiêu màn ảnh khác, mới nhất là màn ảnh của điện thoại di động.
Các nước Tây Âu hiện nay đang tỏ ra lo âu trước một hiện tượng mới được du nhập từ Hoa Kỳ, mệnh danh là Drunkoresia, nghĩa là uống rượu để làm gầy. Hiện tượng này đang lan tràn mạnh mẽ giữa lớp người trẻ. Chỉ riêng tại Italia đã có khoảng 300.000 người trẻ, tuổi từ 13 đến 17, bị cuốn hút vào kiểu cách sống này. Đây là một loại hiệu chứng về rối loạn ăn uống. Người trẻ tự ý nhịn ăn suốt ngày, rồi khi đêm về bắt đầu uống thật nhiều rượu mạnh để làm gầy. Nhưng Drunkoresia là gì? Một thói quen hay là một chứng bệnh? Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bác sĩ Laura Della Ragione, chuyên viên phân tâm và giám đốc trung tâm điều trị các chứng rối loạn ăn uống ở Todi, Trung Italia, khẳng định rằng đây là một chứng bệnh kết nối hậu quả kinh khủng của hai chứng uống rượu và nhịn đói. Drunkoresia là biểu tượng của sự kiện người trẻ ngày nay bị lạc lối, lệ thuộc quá nhiều vào những điều kiện và ảnh hưởng xã hội, phải nhịn đói để giữ dáng gầy, rồi uống rượu để không còn cảm thấy đói. Khi uống nhiều rượu, người trẻ chịu nhiều hậu quả tai hại, trong đó có xơ gan. Cần phải can thiệp ngay lập tức để ngăn ngừa sự lan tràn của hiện tượng này. Bằng mọi cách, phải chặn đứng sự rỉ tai từ người trẻ này sang người trẻ khác. Phải huy động mọi gia đình, mọi trường học, dấn thân phòng ngừa. Phải cảnh báo các bạn trẻ về nguy hại khó lường được của hiệu chứng mới này. Nếu can thiệp ngay trong năm đầu tiên, người ta có thể chữa lành chứng bệnh này, đặc biệt là các gia đình có vai trò hết sức quan trọng. Người trong nhà có thể nhận ra ngay các dấu hiệu báo động đầu tiên và đưa người trẻ đến bác sĩ chuyên khoa điều trị ngay. Hơn nữa, gia đình cũng phải cộng tác chặt chẽ với công cuộc chữa chạy thì mới mong sớm đạt đến kết quả.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 3.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 3 tới đây, Giáo hội mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho việc tôn trọng thiên nhiên là công trình Thiên Chúa đã tín thác cho trách nhiệm của con người được lớn mạnh khắp nơi. Từ nhiều thập niên qua, hiện tượng trái đất bị hâm nóng và nhiều tai ương thiên nhiên như bão táp, lũ lụt, hạn hán mất mùa, động đất, sóng thần, sa mạc lan tràn đã khiến cho thế giới ý thức hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi sinh. Năm 1990, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói về cuộc khủng hoảng môi sinh đe dọa thế giới và nhấn mạnh rằng nó có tính cách luân lý đạo đức. Và để có thể đương đầu với nó, cần có ý thức và tình liên đới toàn cầu. Lời kêu gọi này ngày nay lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết, vì thế giới đang chứng kiến các hậu quả ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng ấy. Trong sứ điệp gửi Ngày Hòa Bình Thế Giới 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đề cập tới một số vấn đề nảy sinh từ các thay đổi khí hậu, nạn sa mạc lan tràn, tình hình tồi tệ và thất thu của nhiều vùng canh nông rộng lớn, các tai ương thiên nhiên gia tăng, nạn tàn phá rừng già tại các vùng xích đạo và nhiệt đới, và hiện tượng tị nạn môi sinh. Tình hình môi sinh tồi tệ đã bó buộc nhiều người bỏ quê sinh, đất đai, nhà cửa, để liều đương đầu với các hiểm nguy, ra đi tìm một vùng đất sống mới. Tất cả các hiện tượng này đều liên quan tới các quyền con người, như quyền sống, quyền có thực phẩm nuôi thân, quyền được săn sóc sức khỏe và phát triển, vân vân. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng môi sinh cũng gắn liền với ý niệm về phát triển, quan điểm của con người và các tương quan của nó với các người đồng loại và với thiên nhiên nữa. Vì vậy, cần phải khôn ngoan duyệt xét trở lại một cách sâu rộng và hữu hiệu mô thức phát triển để sửa chữa các bế tắc, mất quân bình và sai lầm. Nhân loại cần canh tân văn hóa một cách sâu xa. Nó cần phải tái khám phá ra các giá trị, làm nền tảng vững chắc để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Các tình trạng khủng hoảng mà nó đang trải qua hiện nay, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng thực phẩm, khủng hoảng môi sinh và xã hội, nói cho cùng cũng là những cuộc khủng hoảng luân lý gắn liền với nhau. Chúng đòi buộc phải suy tư trở lại lộ trình chung của con người, và nhất là phải có một kiểu sống thanh đạm và liên đới với các luật lệ và hình thức dấn thân, với sự tin tưởng và lòng can đảm, dựa trên các kinh nghiệm tiêu cực đã có. Như thế cuộc khủng hoảng hiện nay trở thành dịp giúp phân định và đưa ra các dự án mới. Tiếp tục sứ điệp gửi Ngày Hòa Bình Thế Giới 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ghi nhận các khó khăn ngày càng lớn mà nhiều người tại nhiều vùng trên thế giới phải gánh chịu, vì có nhiều người thờ ơ hay khước từ chú ý tới môi sinh, thiếu ý thức và tinh thần trách nhiệm. Con người thường quên đi sự thật này, đó là trái đất được Thiên Chúa dành để cho tất cả mọi người, gia tài thiên nhiên là của chung tất cả mọi người. Thế nhưng nhịp điệu khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách vô chừng mực và vô trách nhiệm hiện nay làm băng hoại môi sinh và khiến cho các thế hệ mai sau thừa hưởng một môi sinh bị tàn phá và ô nhiễm nặng nề. Nó là hậu quả của việc thiếu các dự án chính trị dài hạn, hay việc theo đuổi các lợi nhuận kinh tế mù quáng, biến thành đe dọa trầm trọng cho thiên nhiên. Do đó, sinh hoạt kinh tế phải tôn trọng môi sinh nhiều hơn. Trong khi sử dụng các tài nguyên, cũng cần phải che chở và duy trì chúng, và thấy trước các giá trả mắc mỏ trên bình diện môi sinh và xã hội. Để được như thế, cộng đồng quốc tế và các quốc gia phải có các luật lệ xác định và hữu hiệu chống lại các kiểu khai thác nguy hại cho môi sinh. Thêm vào đó là tinh thần liên đới đối với các dân tộc sống trong các vùng nghèo hơn và đối với các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha nêu bật rằng tình liên đới đại đồng là một thiện ích, đồng thời là một bổn phận đối với tất cả mọi người, một bổn phận của các thế hệ hiện tại đối với các thế hệ tương lai. Trong số các vấn đề chính mà cộng đoàn quốc tế phải đương đầu có vấn đề năng lượng. Cần phải tìm ra các chiến thuật chung và dài hạn để thỏa mãn các nhu cầu năng lượng của thế giới hiện nay và các thế hệ tương lai. Các xã hội kỹ nghệ tân tiến phải phát huy các thái độ sống thanh đạm hơn để giảm các nhu cầu năng lượng của mình và cải tiến các điều kiện sử dụng chúng. Ngoài ra cũng cần thăng tiến việc tìm tòi và áp dụng năng lượng ít làm ô nhiễm môi sinh, cũng như tái phân chia các nguồn năng lượng. Như thế, cuộc khủng hoảng môi sinh cống hiến cho chúng ta một cơ may lịch sử, đưa ra một câu trả lời tập thể, làm sao để thay đổi mô thức phát triển theo chiều hướng tôn trọng thiên nhiên, giúp phát triển toàn diện con người, dựa trên tình bác ái trong chân lý. Một mô thức lấy con người làm trung tâm biết thăng tiến và chia sẻ công ích với tinh thần trách nhiệm và ý thức cần phải thay đổi kiểu sống và sự cẩn trọng. Bởi vì mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên và săn sóc môi sinh. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 3 tới này, hiệp ý với giáo hữu công giáo trên toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho việc tôn trọng thiên nhiên là công trình Thiên Chúa đã tín thác cho trách nhiệm của con người, được lớn mạnh khắp nơi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nay Con Trở Về do Hồng Trang trình bày.
Trở về vùng đất tái sinh. Nay con trở về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa thêm trái ngon, hoa ngọt có thừa.
Con nay trở về cùng Chúa ơi. Con nay trở về lòng sâu thông môi khôn nguôi, muốn không cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng đi bên yêu thương tình đậm tình. Ngài là Thiên Chúa dân nhân hậu và hay tha thứ, ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Tòa Thánh và Cộng hòa Nam Sudan đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp sứ thần về phía Tòa Thánh và đại sứ về phía Nam Sudan. Cũng tin Vatican, cũng ngày hôm qua Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Antoine Camilleri, người Manta, làm tân Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, kế nhiệm Đức ông Ettore Balestrero, được thăng Tổng Giám mục và làm tân Sứ thần Tòa Thánh tại Colombia. Damasco, Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Syria phê bình thái độ của cộng đồng quốc tế như quan Filato trước thảm cảnh xung đột tại Syria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 15.490 kilosix tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.